Kính thưa anh chị em trong Đức Kitô, vào năm 2014, ở bên Mỹ đã trình chiếu một bộ phim tâm lý xã hội mang tựa đề God is not dead, nghĩa là Chúa không chết. Câu chuyện xoay quanh cuộc tranh luận một giáo sư vô thần đã ra lệnh bất cứ sinh viên nào muốn vào học lớp của ông. Ông là một giáo sư triết học nổi tiếng, thì sinh viên phải ghi vào trong tờ giấy và ký tên với ba chữ God is dead, Chúa đã chết. Trong số sinh viên thì có một vài người là Kitô hữu nhưng lại không dám lại đứng ra để tranh luận. Riêng có một sinh viên Công giáo đã không chấp nhận điều này, và anh ta đã ghi vào tờ giấy thay vì God is dead thì anh ta đã ghi God is not dead, Thiên Chúa không chết. Và tức giận trước tờ giấy này, vị giáo sư đã thách thức sinh viên có thể làm chứng được tại sao Thiên Chúa không chết. Giáo sư đã cho anh ta 3 buổi tranh luận. Vị sinh viên này chấp nhận. Và rồi 2 buổi đầu, với tất cả lý lẽ, kiến thức anh ta học được, dĩ nhiên sao có thể bằng được một vị giáo sư kinh nghiệm lâu năm. Cho nên anh ta đã đuối lý trong 2 buổi đầu. Riêng buổi thứ 3, anh ta đã nghiên cứu rất kỹ về Kinh Thánh, và đặc biệt trước khi tranh luận, anh ta đã cầu nguyện rất nhiều giờ tại bí tích thánh thể, và anh ta đã được soi sáng biết rõ được cái nguyên nhân, lý do tại sao giáo sư của mình lại dám cho ghi tên là God is dead. Và tại buổi tranh luận này, anh ta đã sử dụng với tất cả vốn kiến thức đã học, thậm chí Kinh Thánh, và vận dụng kiến thức về các nhà bác học, thì vị giáo sư cũng đôi khi đã lập luận lại. Nhưng cái câu cuối cùng anh ta bắt bẻ lại giáo sư đó là tại sao ông ghét Thiên Chúa đến nỗi ông lại giáo rằng cho tất cả mọi người ghi rằng Chúa đã chết. Bất ngờ trước câu hỏi, vị giáo sư đành thú thật: đúng, tôi tin có Chúa nhưng tôi ghét Chúa, bởi vì Chúa đã không cứu giúp người mẹ của tôi cách đây 20 năm. Người mẹ của tôi bị một chứng bệnh ung thư sắp chết. Tôi đã nài nỉ cả gia đình tôi cầu xin Chúa để cứu sống mẹ tôi, nhưng Chúa không đáp lời. Chúa im lặng hoàn toàn. Chúa đã để cái chết cho mẹ tôi xảy ra, cho nên tôi thiết nghĩ Chúa đã chết. Và từ lúc đó, đối với giáo sư thì quả thật tôi tin Chúa không còn sống nữa. Vị giáo sư đã chấp nhận thú thật vì lý do đó. Và anh sinh viên cũng đã nói với giáo sư rằng không phải khi ghét ai đó là người đó đã xuất hiện và người ta loại trừ người đó ra khỏi cuộc đời của họ. Ông có biết rằng một Thiên Chúa, bất chấp con người chối hay chấp nhận, tin hay không tin, thì Thiên Chúa cũng đã chết nhưng người đã sống lại, và người đã trao ban sự sống đó cho nhân loại bằng cái chết của Chúa Giêsu trên cây thập giá. Nhưng người đã sống lại thật sự, mà đó chính là một biến cố lịch sử và là một biến cố của niềm tin. Ông không phải là một người vô thần. Ông tin Chúa nhưng vì ông đã có hận thù ghét Chúa, thì không phải sự hận thù ghét đó mà ông loại Thiên Chúa ra ngoài cuộc sống của nhân loại của ông. Và cuối cùng sinh viên cũng đã đứng trước các sinh viên bạn khác và nói rằng tôi tin có Thiên Chúa, Chúa vẫn sống, và niềm tin đó không hề tại bất cứ một kiến thức nào hay bất cứ một người nào loại trừ Thiên Chúa ra ngoài cuộc sống của họ. Và tất cả sinh viên đồng loạt đứng lên và sửa lại và ghi rằng God is not dead, Thiên Chúa vẫn sống, không chết. Kết cục bộ phim đó là vị giáo sư đã bị tai nạn trong một cái chuyến xe, và trước khi anh ta trút hết thở cuối cùng thì may mắn vị linh mục đã đến với ông ta và đã làm những bí tích sau cùng. Và vị linh mục hỏi ông ta rằng: anh có tin Thiên Chúa không? Vị giáo sư thốt lên: tôi tin. God is not dead. Thiên Chúa không chết. Và vị giáo sư đã ra đi trong bình an. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta đang long trọng mừng đại lễ phục sinh. Biến cố Chúa Giêsu sống lại là một biến cố lịch sử, lại vừa là một biến cố mang tính niềm tin. Lịch sử bởi vì các nhân chứng, những người tông đồ đã sống với Chúa Giêsu, mà qua bài đọc một, các ông đã mạnh dạn tuyên xưng rằng một Giêsu Kitô làng Nazareth là một người đã được Chúa Thánh Thần, và người đến đâu ban phúc lành cho mọi người đến đó. Người đã chữa lành các bệnh tật, người đã trừ quỷ, và dân Do Thái đã đánh đập và đã giết người trên cây thập giá. Nhưng Thiên Chúa đã cho người sống lại, và chúng tôi xin làm chứng. Các tông đồ không phải là vì những người thất học làm chứng mà người ta cho rằng là một sự cuồng tín. Nhưng Thánh Phaolô là một bậc trí thức, là một rabbi, bậc khôn ngoan của người Do Thái, cũng làm chứng điều này qua biến cố Damas trên đường bắt bớ các Kitô hữu. Và xuyên suốt cả hơn 2000 năm, biết bao nhiêu nhân chứng lịch sử đã minh chứng Chúa Kitô đã sống lại thật sự. Và chính Chúa Giêsu Kitô, người cũng đã hiện ra với các môn đệ, mà bài trong Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy rõ được người đã sống lại thật sự. Vậy thì biến cố Chúa Giêsu sống lại nó mang hai ý nghĩa quan trọng chính trong cuộc đời chúng ta. Đó là biến cố phục sinh mang lại một tin mừng của sự giải thoát. Quả thật khi có người phạm tội, khi có người thuộc về ma quỷ thì có người đã chết. Và Chúa Giêsu, Ngài đã yêu thương con người bằng chính cái chết của Ngài. Và đó chính là đường lối mầu nhiệm của Chúa, một đường lối mà lý trí con người không thể hiểu được. Cho nên chúng ta chỉ có thể là dùng cảm thức, đức tin và nhân chứng là các tông đồ. Và việc Chúa Giêsu sống lại không phải là một sự ngẫu nhiên, nhưng đã được tiên báo trước từ ngàn xưa trong xuyên suốt thời cụ ước. Và ngay từ trong sách Sáng Thế, tác giả cũng đã diễn tả rằng Thiên Chúa đã đặt một mối thù giữa dòng dõi con người với ma quỷ, và dòng dõi con người đó sẽ đạp đầu con rắn, và bởi dòng dõi đó chính là Đấng Mê-xia, là Chúa Giê-xu. Cho nên tin mừng phục sinh là tin mừng của sự giải thoát. Nói một cách khác, đó là tin mừng chiến thắng tử thần. Và hình ảnh ông Jonah trong bụng cá 3 ngày trong sách Jonah cũng diễn tả Chúa Giêsu trong mồ 3 ngày. Hình ảnh Môsê đưa dân Do Thái ra khỏi đất nước Ai Cập, vượt qua biển đỏ, cũng là hình ảnh Chúa Giêsu đưa toàn thể nhân loại vượt qua ách đô hộ cái chết của tử thần để đi vào sự sống. Cho nên tin mừng phục sinh không phải là một sự ngẫu nhiên, nhưng đã được tiền báo từ ngàn xưa và cho tới ngày hôm nay vẫn tiếp tục minh chứng điều đó. Thứ hai, Chúa Giêsu sống lại mang lại tin mừng cho chúng ta ơn tha tội. Quả thật, khi chúng ta phạm tội thì thuộc về ma quỷ, nhưng Chúa Giêsu đã chết vì tội lỗi của con người, và người đã phục sinh là để tha thứ mọi tội lỗi con người đã phạm. Một lần nữa, từ bài đọc sách Công Bồ Công Vụ, các tông đồ đã làm chứng rằng người truyền cho chúng tôi phải rao giảng cho muôn dân và long trọng làm chứng rằng người là Thiên Chúa đặt làm thẩm phán để xét xử kẻ sống và kẻ chết. Tất cả ngôn sứ đều làm chứng về người và nói rằng phàm ai tin vào người thì sẽ nhờ danh người mà được ơn tha tội. Cho nên kính thưa anh chị em, một Thiên Chúa vẫn sống, một Thiên Chúa đang sống và mãi mãi người vẫn hằng sống. Mà ngày hôm nay Chúa Giêsu Kitô phục sinh không phải chỉ là tưởng niệm lại mà là người sống thật, mà người thể hiện lời hứa đó qua bí tích Thánh Thể. Mỗi lần chúng ta tham dự vào hiến lễ tạ ơn của Chúa Giêsu là chúng ta diễn tả lại cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa, và nơi đây chúng ta đón lấy chính sự sống của Chúa Giêsu là chính Giêsu trong bí tích Thánh Thể, thì lúc đó Thiên Chúa vẫn đang sống. God is not dead. Mà một khi Chúa sống, Chúa không muốn chúng ta phải chết. Có thể chúng ta đang đào mồ như dấu chỉ ngôi mộ hôm nay Thánh Gioan, vị tông đồ Chúa thương mến, và Thánh Phêrô đi ra mồ. Nhào trong ngọn mồ, mồ là biểu tượng cho sự chết, mồ là biểu tượng cho tử thần. Nhưng với cái nhìn đức tin, ngôi mộ đó lại là một khởi đầu cho sự sống, vì không có người chết trong mộ. Cho nên Chúa không muốn tất cả chúng ta phải chết trong những ngôi mộ, những ngôi mộ của hận thù, của ghen tương, những ngôi mộ của thù ghét, như vị giáo sư vô thần, nhưng thật sự là không phải vô thần, nhưng vì ghen tương, hận thù, ghét Thiên Chúa, không chấp nhận một Thiên Chúa làm theo ý riêng của mình. Cho nên chúng ta một khi theo Chúa mà bắt Chúa để thực hiện những gì nhu cầu của chúng ta, thì vô tình một Thiên Chúa đã chết chính trong chúng ta. Đó không phải là một Thiên Chúa của sự sống. Và một khi chúng ta để cho lòng chúng ta ra u ám nặng nề bởi những đam mê xác thịt, bởi những thù ghét ghen tương, thì chúng ta tự đào mộ chôn chính hình ảnh của Thiên Chúa trong chúng ta. Chúa không muốn chúng ta làm điều đó. Chúa Giêsu đã sống lại và ra khỏi mộ rồi, thưa anh chị em. Vì thì chúng ta đừng ở trong những ngôi mộ như vậy nữa, những bóng tối, những đam mê xác thịt. Bởi vì giá trị và nhân phẩm sự sống của chúng ta là xuất phát từ nơi Thiên Chúa. Và một khi đón nhận sự sống nơi Thiên Chúa, thì chúng ta hãy làm như Thánh Phaolô trong bài đọc 2: anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô thì hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên Thiên Chúa. Thượng giới là cái gì? Thưa là đời sống của thần khí, đời sống hoa quả của tình yêu, của sự sống phục sinh, là bác ái, là yêu thương, là nhẫn nại, là hiền từ, là hy sinh cho nhau. Còn chúng ta vẫn để những mộ chôn thì chúng ta đang thuộc về hạ giới, là sống theo tính xác thịt của mình, là gian dâm hận thù, là ghen tương, là mê dâm dục, mê ăn uống, là bảy mối tội đồ. Tất cả những điều đó không xứng đáng với giá trị phẩm giá của chúng ta, cái giá trị mà chính Đức Kitô đã chết vì chúng ta. Vậy thì hallelujah, hãy tạ ơn Chúa, hãy ngợi khen Chúa, Chúa đã sống lại thật sự. Và ngày hôm nay Chúa không muốn chúng ta phải chết. God is not dead. Thiên Chúa không chết, Thiên Chúa vẫn sống. Tin hay không tin, điều đó bất chấp con người có thái độ thế nào, Chúa vẫn sống. Và những ai tin vào Đức Kitô phục sinh thì sẽ được trỗi dậy cùng với Người để hưởng vinh quang mai sau, như các tông đồ, như những nhân chứng lịch sử trong suốt cả hơn 2000 năm nay, và như tất cả chúng ta đang hiện diện nơi đây cũng là biểu lộ niềm tin Chúa Giêsu Kitô đã sống lại thật sự. Xin cho niềm tin này trở thành sức mạnh để chúng ta vượt qua những nấm mồ, để chúng ta thoát ra những nấm mồ đen tối trong tâm hồn, trong gia đình, trong xã hội, để chúng ta cùng sống lại với Người, hầu cuộc sống của chúng ta cũng trở nên chứng tá thật sự, một chứng tá cho niềm tin Chúa Giêsu đã sống lại thật sự. Hallelujah.